Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 4, Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 22. Sự hình thành tín điều Chúa Ba Ngôi. Ngay từ buổi đầu, chân lý được mặc khải về ba ngôi chí thánh đã có trong những điều căn bản của đức tin sống động của hội thánh, chủ yếu qua bí tích rửa tội. Chân lý đó được diễn tả trong quy luật đức tin về phép rửa, được công thức hóa trong việc rao giảng, trong việc dạy giáo lý và trong kinh nguyện của hội thánh. Người ta đã gặp những công thức như vậy trong các tác phẩm của các tông đồ, như lời chào sau đây làm chứng. Lời chào này đã được sử dụng lại trong thánh lễ. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong những thế kỷ đầu, Hội Thánh đã cố gắng trình bày minh bạch hơn đức tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa để đào sâu sự hiểu biết của chính mình về đức tin, vừa để bảo vệ đức tin khỏi những sai lạc muốn bóp méo đức tin. Đó là công trình của các công đồng đầu tiên, được trợ lực bởi hoạt động thần học của các giáo phụ và được đón nhận bởi cảm thức đức tin của dân Kitô giáo. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 249 và 250. 23. Thứ hai, Thánh Giorgio tử đạo. Thánh Adalberto, giám mục tử đạo. 24. Thứ ba, Thánh Fidele Sigmaringen, linh mục tử đạo. 25. Thứ tư, Thánh Marco, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 26. Thứ năm. 27. Thứ sáu. 28. Thứ bảy, Thánh Ferro Chanen, linh mục tử đạo. Thánh Louis Rignon Montfort, linh mục. 29 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ tư, Chủ nhật lễ Chúa Chiên lành. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba Phục sinh 5B.
Đã sống lại dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh vì Chúa Trời đất thiên thần cho đời ngày ngày đã phục sinh. Chúa ra khỏi mộ, thiên sứ loan tin rằng là Chúa đã sống lại, cùng đưa tin vui nhanh vào mau đi đến nơi đất Galilê. Chúa người đang chờ vì Ngài đã phục sinh. Chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca, hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh vì Chúa Trời đất thiên thần cho đời này Ngài đã phục sinh.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà
Maria trọn đời đồng sinh,
các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì
vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin cho chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần
trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và trang chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng dư mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đền muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành, cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đón hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó, và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh, và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế, để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môi-se đã nói rằng, vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó, thì sẽ khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi Người phán cùng Abraham rằng, chính nơi dòng dõi ngươi, một dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Khi tôi kêu cầu, Chúa đã nghe lời tôi. Lạy Chúa công bình của tôi, Chúa đã giải thoát tôi trong cơn khôn khó. Nguyện xót thương và nghe tiếng tôi cầu.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Nên biết rằng Chúa biết đại thánh nhân người, Chúa sẽ nghe tôi khi tôi cầu khẩn Chúa.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Nhiều người nói, ai chỉ cho ta thấy điều thiên hào? Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng tôi.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Được an bình, tôi vừa nằm xuống, thoát ngủ ngon vì lạy Chúa, duy có Chúa cho tôi yên hàng.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đức Kitô, đấng công chính làm chàng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được, là chúng ta biết Chúa Giêsu. Nếu chúng ta giữ các giới răn Người, ai nói mình biết Người mà không giữ giới răn Người là kẻ nói dối, và nơi Người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi Người ấy. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy thêm cho chúng con những lời thánh kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ.
nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán, sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, mà đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi, ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán, đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con là, cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-sen, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói, có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, mùa hồng ân, nhận lãnh ân cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa đã ban con một yêu dấu của Ngài cho trần thế là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu đóng đinh, chịu chết, và Ngài đã sống lại để cứu rỗi mỗi người chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ tình thương vô biên mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Trước hết, như chúng ta được nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Tông đồ Công vụ. Những vị tông đồ của Chúa Giêsu đã nhân danh Chúa Giêsu để chữa lành bệnh tật. Ngài chính là Chúa của sự sống, nhưng con người đã không nhận ra và đã giết Ngài. Nhưng Ngài đã sống lại. Sự sống lại đó được minh chứng bởi các đồ đệ của Ngài. Chính nhờ sự sống lại mà bệnh tật được chữa lành, và ngay cả tội lỗi cũng được thứ tha. Chúng ta cũng được nghe trong bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Tình thương mà Thiên Chúa luôn trao ban cho con người, đó chính là tuân giữ các giới răn Ngài truyền dạy, thì chúng ta sẽ vượt thắng mọi tội lỗi, mọi lo lắng, sợ hãi trong cuộc đời, vì chúng ta đã được Đấng bảo trợ chính là Chúa Thánh Thần. Như ông bà và anh chị em đều biết, chúng ta đang sống trong một thế giới được cho là hiện đại, và chúng ta đang chứng kiến rõ ràng những gì đang xảy ra với chúng ta. Chúng ta rất lo sợ, nào là sợ chiến tranh kinh tế, sợ bệnh tật, và điều đó quá rõ ràng, hết dịch cúm, rồi đến các chất hóa học tạo thịt nạc, rồi từ thịt hôi thối trở thành những thực phẩm đặc sản, trứng thì cao su. Ngay cả chuyện đi xe hay mua xe cũng không an tâm, vì hay bị cháy mà không biết nguyên nhân. Rồi còn biết bao điều mà chúng ta chưa rõ. Rồi đây, chúng ta biết ăn gì đây? Uống gì? Mua xe và đi xe gì? Đó chính là nỗi quan tâm lo lắng của người dân hiện nay. Đó chưa kể đến những căn bệnh lạ xuất hiện không có thuốc trị. Chúng ta sợ đến nỗi không thể thốt lên được lời nào. Cuộc sống như thế được gọi là bình an thật sự hay không? Nếu sống như vậy thì gọi là hạnh phúc. Anh chị em thân mến, cho dù thế gian này có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sống trong niềm hy vọng, niềm hạnh phúc thật sự vì chúng ta luôn có Chúa đồng hành với chúng ta. Điều đó chúng ta được nghe trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Sự tuyệt vọng của hai môn đệ khi rời Jerusalem trở về quê nhà, vì mọi điều coi như đã hết. Nhưng chính Chúa phục sinh đã hiện ra với họ, đem lại cho họ niềm hạnh phúc, niềm vui, để rồi quay trở lại để được bày tỏ niềm hạnh phúc đó với tất cả mọi người. Chưa hết đâu, Chúa Giêsu đã nhân cái hạnh phúc đó lên bằng một sự mặc khải tỏ tường với tất cả các môn đệ của Ngài. Chính điều kỳ diệu này đã khiến các tông đồ không còn sợ hãi và bắt đầu một cuộc rao giảng làm chứng về những gì các Ngài đã lãnh nhận. Chúng ta thì sao? Cho dù phải đối diện với bao khó khăn trong cuộc sống hiện tại, nhưng chúng ta luôn luôn tin rằng Chúa luôn ở với chúng ta và Ngài luôn ban bình an thật sự cho mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không? Hay chúng ta vẫn còn ngộ nhận như các thánh tông đồ ngày xưa? Chúng ta có tin Ngài đến để cứu chúng ta hay không? Chính vì thế, trong mùa phục sinh này, chúng ta xin Chúa cho mỗi người luôn biết tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, biết luôn luôn hy vọng vào Ngài, dù phải gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, và luôn biết yêu quý mầu nhiệm phục sinh mà Thiên Chúa đã trao tặng nhưng không cho mỗi người chúng ta qua con một chí ái của Ngài. Thể hiện điều này, chúng ta cùng nhau cầu nguyện và chúng ta cùng quyết tâm và chúng ta cùng tuyên xưng lòng tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không ai được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chưa đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Chiêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người tên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Kinh Thánh đã viết rằng Chúa Kitô phải chịu khổ nạn, nhưng Thiên Chúa đã phục sinh người. Trong niềm hân hoan, chúng ta hãy bắt chước hai môn đệ trên đường Emmaus, mở lòng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho hội thánh và cho con người trong thế giới hôm nay.
Xin Chúa cho hội thánh là hiền thê phát sinh từ cạnh sườn đấng chịu đóng đinh, được luôn can đảm và làm chứng về người.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi người thiện chí được vui mừng và bình an khi họ biết thành tâm đổi mới theo tiếng gọi của lương tâm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa cho những ai đang gặp thiếu thốn, được ơn Chúa nâng đỡ và nhiều người trợ giúp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa cho niềm tin của mọi người chúng ta được củng cố và tăng trưởng nhờ việc năng tham dự những cử hành phụng vụ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã muôn con một Chúa trải qua mầu nhiệm vượt qua, để trở nên nguồn mạch ơn cứu độ cho muôn người. Xin đoái thương chúc lành cho chúng con đang tin tưởng, tôn vinh và cử hành mầu nhiệm ấy trong hiện tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng tiến lên Thiên Chúa, đây là tấm bánh trắng ngần, cùng chén rượu hồng ơn, đoàn con dâng Cha từ nhân. Nguyện Cha thương đoái nhận, để nên của nuôi nhân tràn. Con xin tiến dâng Cha, đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà Ngài, gần đến lòng Cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình Cha thiết tha. Xin tiến dâng lên Ngài những ngày tháng trong cuộc đời,
dù khi đời buồn đau, dù khi dâng tràn niềm vui,
đừng để con xa Ngài, đời con Chúa ơi an bài. Con xin tiến dâng Cha, đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà Ngài, gần đến lòng Cha nhất ái,
hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình Cha thiết.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây, xin vui lòng chấp nhận cụ lệ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả, là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng ta đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính cha.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Người, con cái sự sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của Người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người, chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chưa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nháy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mình, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì đức và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Lạy Chúa, xin ghê mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hẹn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Về đây ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn người con chi ai dễ phụ chết cho chúng con và đã sống lại rồi này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân trần gian đây tràn ánh sáng này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã công lại từ trong cõi chết tối tăm Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời nguyện tin cho ngọn nến vui cho người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới nguyện tin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật vừa qua 15 tháng 4. Đồng thời cũng là lễ trọng kính lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi mọi người trao ban cho tha nhân ơn bình an của Chúa Kitô phục sinh và cầu nguyện cho sứ mệnh chủ chăn giáo hội hoàng vũ của Ngài. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, hàng năm khi cử hành lễ phục sinh, chúng ta sống trở lại kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đã sống lại. Phúc âm Thánh Gioan kể lại rằng, các môn đệ đã trông thấy Chúa hiện ra giữa họ trong nhà tiệc ly, vào chính buổi chiều phục sinh ngày thứ nhất trong tuần, rồi 8 ngày sau đó. Xem Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 19-20. Đức Thánh Cha giải thích ngày này như sau: Thế rồi, ngày ấy, chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, là ngày cộng đoàn Kitô họp nhau để cử hành phụng tự riêng của mình, nghĩa là bí tích thánh thể, phụng tự mới, và ngay từ ban đầu khác với phụng tự Do Thái của ngày thứ bảy. Thật thế, việc cử hành ngày của Chúa là một bằng chứng rất mạnh mẽ sự phục sinh của Chúa Kitô, bởi vì chỉ một biến cố ngoại thường và đảo lộn mới có thể dẫn đưa các Kitô hữu tiên khởi tới chỗ bắt đầu một phụng tự khác với ngày thứ bảy Do Thái. Hồi đó cũng như ngày nay, phụng tự Kitô không phải chỉ là một việc tưởng niệm các biến cố đã qua, cũng không phải là một kinh nghiệm thần bí riêng biệt nội tâm, mà một cách nồng cốt là cuộc gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh, đấng sống trong chiều kích của Thiên Chúa, đấng nói với chúng ta trong Kinh Thánh và bẻ bánh sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Qua các dấu chỉ này, chúng ta sống điều mà các môn đệ đã kinh nghiệm, nghĩa là sự kiện trông thấy Chúa Giêsu và đồng thời không nhận ra người, sờ mỏ thân mình người, một thân mình thật sự, nhưng tự do khỏi các ràng buộc trần gian. Sau đó Đức Thánh Cha giải thích lời chào mà Chúa Phục Sinh luôn nói với các tông đồ rằng, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể trao ban, bởi vì nó là hoa trái chiến thắng của người trên sự dữ. Sự bình an mà Chúa Giêsu cống hiến cho các bạn hữu người là hoa trái tình yêu thương của Thiên Chúa, đã đưa người tới chỗ chết trên thập giá và đổ tất cả máu mình ra như là chiên con hiền diệu và khiêm nhường, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chính vì thế, chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã muốn dành Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cho lòng thương xót Chúa, với một hình ảnh chính xác, hình ảnh cạnh sườn của Chúa Kitô bị đâm thâu, từ đó máu và nước chảy ra, theo chứng tá mắt thấy của tông đồ Gioan. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu đã sống lại, và từ người nảy sinh các bí tích vượt qua của phép rửa tội và phép thánh thể. Ai đến gần các bí tích ấy với đức tin thì nhận được ơn sự sống đời đời. Sau đó Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức của Ngài qua việc khuyến khích các tín hữu đón nhận ơn bình an Chúa Giêsu phục sinh. Đồng thời hãy để cho người làm tràn ngập con tim với lòng thương xót của người. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ngài, cho sứ vụ chủ chăn của Ngài, với lời mời gọi như sau. Thứ năm ngày 19 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm 7 năm tôi được bầu lên ngay tòa Thánh Phêrô, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để Chúa ban cho tôi sức mạnh chu toàn sứ mệnh người đã trao phó cho tôi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ các tín hữu, giúp chúng ta sống niềm vui của lễ phục sinh. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, Letare, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrezione Filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare et ignatus est, presta quesumus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, pepitio capiamus gaudia vitae, eundem Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Như quý vị và các bạn đã biết, trong tuần qua, có hai biến cố kỷ niệm mà Đức Thánh Cha đã mừng, đó là sinh nhật lần thứ 85 của Ngài, vào ngày thứ Hai, 16 tháng 4, và kỷ niệm 7 năm Ngài được bầu chọn kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, vào ngày 19 tháng 4. Trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn để mừng sinh nhật thứ 85 của Ngài, Đức Thánh Cha đã hồi tưởng thế nào là một ngày Ngài được sinh ra và chịu phép rửa. Và theo lời Đức Thánh Cha nói, ngày Đức Thánh Cha chịu phép rửa, 16 tháng 4, trùng hợp với ba biến cố, Thánh Bernadette, Thánh Benedict Labre, hai vị thánh này đã qua đời vào ngày 16 tháng 4. Và ngày 16 tháng 4 cũng là ngày thứ bảy phục sinh. Do đó, Đức Thánh Cha trong bài giảng của Ngài đã giải thích về ý nghĩa của ba biến cố trùng hợp này như sau. Thánh Bernadette lớn lên trong cảnh nghèo nàn, chúng ta thấy khó mà tưởng tượng. Nhưng bà có thể nhìn với một trái tim thanh khiết và chân thành. Và mẹ Maria đã chỉ cho bà một nguồn mạch của dòng nước tinh tuyền, đời đời không bị ô nhiễm. Dòng nước của sự sống, dòng nước mà đem đến sự trong lành. Tôi tin chúng ta có thể gặp dòng nước này như một hình ảnh của chân lý đến với chúng ta trong đức tin. Một chân lý không mô phỏng, không ô nhiễm. Vị thánh hèn mọn này luôn là một dấu chỉ dành cho tôi, chỉ cho tôi nơi mà dòng nước hằng sống chúng ta cần đi đến, dòng nước thanh tẩy và cho ta sự sống. Thánh nữ Bernadette là một biểu tượng chỉ cho tôi biết mình phải sống như thế nào. Với tất cả nhận thức và khả năng của chúng ta là nguồn mạch thiết thực, chúng ta không được đánh mất cái nhìn đơn giản của con tim, và chúng ta luôn phải nguyện cầu Thiên Chúa trợ giúp chúng ta để mãi mãi giữ được sự khiêm nhường, điều cho phép con tim thấy được vẻ đơn sơ và thiết yếu cùng sự nhân từ của Thiên Chúa, và thấy được nguồn mạch dòng nước tinh tuyền ban sự sống chạy đến. Rồi Đức Thánh Cha chuyển sự chú ý của Ngài đến Thánh Benedict Joseph Lafra như sau. Ngài là vị thánh khá đặc biệt, lang thang như một kẻ hành khất từ thánh đường này sang thánh đường khác, không mong muốn điều gì ngoài việc cầu nguyện, và vì vậy duy nhất đặt niềm tin vào những gì là quan trọng trong cuộc đời này là Thiên Chúa. Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng, hơn hết và trên hết những gì có thể tồn tại trên thế gian này, hơn hết và trên hết nhu cầu và khả năng của chúng ta, những gì là thiết yếu phải là nhận biết Thiên Chúa. Một mình Ngài là đủ. Cuộc đời vị thánh ấy, người mà đã đi đến những thánh đường đây đó khắp Âu Châu, cho thấy rằng người biết tự mình cởi mở với Thiên Chúa thì không phải là người xa lạ đối với thế giới con người. Chắc chắn Ngài thấy được những người anh em. Duy nhất Thiên Chúa mới có thể loại bỏ mọi ranh giới. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể loại bỏ mọi ranh giới. Bởi nhờ người chúng ta tất cả đều là anh em. Và cuối cùng mầu nhiệm lễ vượt qua. Ngày đó, tức thứ bảy tuần thánh, tôi được ra đời. Tạ ơn song thân của tôi cũng được tái sinh với nước của Thánh Thần. Đời sống sinh học tự thân, nó là một món quà, vì nó khẩn khoản một nghi vấn quan trọng. Nó trở nên món quà đích thực duy nhất, nếu chan hòa với đời sống đó, chúng ta được ban một lời hứa chắc chắn hơn bất kỳ một rủi ro nào mà nó có thể đe dọa chúng ta. Nếu cuộc đời được chìm đắm trong một sức mạnh bảo đảm rằng đó là một điều tốt để nên người, và rằng con người ấy là một lợi ích mà bất cứ điều gì tương lai có thể mang đến. Bằng con đường này, sự tái sinh được kết hợp với sự khai sinh, điều chắc chắn rằng nó là một điều tốt để tồn tại bởi hứa hẹn ấy quan trọng hơn sự đe dọa. Đấy là những gì mà nó mang ý nghĩa để được tái sinh từ nước và Thánh Thần. Sự tái sinh chúng ta được ban cho trong phép rửa, nhưng chúng ta phải tiếp tục trưởng thành ở đó. Chúng ta phải liên tục và tiếp nối theo chân Chúa, để chúng ta được chìm đắm trong sự hứa hẹn của người, để thực sự được tái sinh trong đại gia đình mới mẻ của Thiên Chúa. Mạnh mẽ hơn sự yếu đuối của tất cả chúng ta, mạnh mẽ hơn sức mạnh tiêu cực đe dọa chúng ta. Đó là lý do tại sao hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Ngày mà tôi được rửa tội là ngày thứ bảy phục sinh. Lúc ấy, vẫn theo tập quán tổ chức phụng vụ phục sinh vào buổi sáng. Theo sau bóng tối của thứ bảy phục sinh, không có Alleluia. Nghịch lý đơn giản này, sự mong đợi ánh sáng trong ngày của bóng tối này, hầu như có thể để được trông thấy như một hình ảnh của lịch sử thuộc thời đại của chính chúng ta. Mặt khác, có sự im lặng của Thiên Chúa cùng sự vắng mặt của người, vì sự phục sinh của Đức Kitô chứa đựng một tiên đoán khẳng định của Thiên Chúa. Chúng ta sống trong sự mong chờ, thông qua sự im lặng của Thiên Chúa, chúng ta nghe được lời người, và qua bóng tối của sự vắng mặt người, chúng ta nhìn thấy ánh sáng của người. Sự mong chờ phục sinh giữa lịch sử đang mở ra, báo hiệu con đường mà chúng ta phải bước theo và giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Tôi đang sống trong giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình đời tôi, và tôi không biết được những gì đang đợi tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng ánh sáng của Thiên Chúa hằng hiện diện, rằng người đã sống lại, rằng ánh sáng của người mạnh hơn cả bóng tối, rằng sự nhân từ của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tất cả tội ác thế gian. Điều này giúp tôi tiếp tục cậy tin, điều này giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và tôi xin chân thành cảm ơn mọi người, những người mà đã tạo cho tôi ý thức về sự khẳng định của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, từ bài giảng của Đức Thánh Cha vào ngày sinh nhật thứ 85 của Ngài, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.